Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ năm tuần thứ chín mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12 từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Mẹ Teresa Calcutta đã từng kể một câu chuyện như sau. Có một sơ của chúng tôi thấy một người nằm ngoài đường. Sơ đã đỡ ông ta lên. Da ông còn rụng trên lối đi. Sơ đem ông về nhà chúng tôi và mất nhiều giờ săn sóc ông. Mình ông đầy dòi bọ rút rẻ. Khoảng 3 giờ sau thì ông chết. Miệng nở nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt tươi tỉnh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trình thuật tin mừng theo Thánh Marco hôm nay cho chúng ta thấy câu trả lời của Đức Giêsu dành cho một kinh sư về điều răn đứng hàng đầu: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi." Điều răn thứ hai là: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Thoạt nghe, chúng ta dễ có cảm tưởng như Đức Giêsu đang lạc đề, bởi vì vị kinh sư kia chỉ hỏi đâu là điều răn đứng hàng đầu, hay đâu là điều răn quan trọng nhất mà thôi. Thế nhưng Đức Giêsu lại nhắc đến cả hai điều. Trở về với bối cảnh của luật Do Thái lúc đó. Ngoài lề luật trong sách thánh, các thầy Rabbi còn thêm 248 điều răn và 365 điều cấm. Người ta phân biệt khoản lớn với khoản nhỏ, điều nặng với điều nhẹ. Đồng thời một câu hỏi được nêu lên: có thể tóm tắt toàn bộ lề luật nhờ một đoạn ngắn vắn tắt không? Một số tác giả theo đạo Do Thái đã đưa ra vài câu trả lời, và Đức Giêsu cũng trình bày nội dung câu trả lời trong đoạn này. Giáo huấn của người mang tính cách mới mẻ thì người liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. thành ngữ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Liên quan đến lòng yêu mến Thiên Chúa, chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến. Tình thương đối với thai nhân phải đạt đến độ cao nhất, ngang bằng tình thương đối với bản thân mình. Thương người như thể thương thân. Và hai điều răn đó phải liên kết chặt chẽ với nhau trong đời sống cụ thể. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị, thật không dễ dàng tuân giữ và sống hai điều răn quan trọng nhất mà Đức Giêsu đã tóm kết. Yêu mến Thiên Chúa thì có lẽ dễ dàng thực hiện hơn. Bởi vì ai trong chúng ta cũng nhận biết Thiên Chúa là đấng toàn thiện, là nguồn mọi ơn lành, sự sống và hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào Người. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là điều tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm và nỗ lực, đó chính là mức độ của lòng yêu mến ấy. Liệu rằng tham dự thánh lễ mỗi Chủ nhật, đọc vài ba kinh trong ngày, hay đóng góp chút ít cho công việc nhà Chúa, thì tôi đã là người yêu mến Chúa chưa? Thưa, điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ cho mức độ của một lòng yêu mến toàn tâm toàn ý mà hôm nay Đức Giêsu yêu cầu. Mức độ của lòng yêu mến đó mời gọi chúng ta hãy yêu mến Chúa không chỉ nơi nhà thờ, trong công việc thờ phượng, mà còn bằng cách để cho Người hiện diện mọi nơi mọi lúc trong đời sống, cả những lựa chọn quyết định của chúng ta. Hãy nhìn thấy hình ảnh, dung mạo của Thiên Chúa nơi tất cả anh chị em, nhất là những người nghèo khổ chung quanh mình. Nhìn thấy để yêu thương, để sẻ chia, giúp họ sống đúng phẩm giá của mình. Và đó cũng là một cách thức giúp chúng ta sống điều răn yêu người, một điều răn đầy khó khăn và thách đố. Nếu không nhìn thấy Chúa, không đặt Chúa vào trong anh chị em, thì chắc chắn những tội lỗi yếu đuối hay bất toàn nơi họ sẽ cản trở chúng ta yêu thương họ, chứ chưa nói đến việc yêu thương như chính mình. Yêu mến tha nhân là một trong những biểu hiện sống động của lòng yêu mến Chúa. Hãy cảm thông, bao dung với những lỗi lầm của người khác, và để tâm vào những điều tích cực, tốt lành nơi họ, vì chính Thiên Chúa cũng đang đối xử như vậy với mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và hồng ân Chúa luôn dạt dào trên đời sống con. Xin Chúa cũng mở rộng trái tim để con có thể mến Chúa yêu người như Ngài truyền dạy. Xin loại bỏ khỏi tâm hồn con những ích kỷ hẹp hòi, để con biết sống trong một tình yêu trọn vẹn và cao cả mỗi ngày. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin giáo phận San Diego, Hoa Kỳ. Linh mục gốc Việt thứ hai được bổ nhiệm làm giám mục tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba ngày 6 tháng 6 vừa qua, Linh mục Michael Phạm Minh Cường là linh mục gốc Việt thứ hai tại Mỹ đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận San Diego, bang California, hiện do Đức Hồng Y Robert McElroy cai quản. Đức cha Phạm Minh Cường năm nay 56 tuổi, sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1967 tại Đà Nẵng. Sau khi đậu cao học kỹ sư hàng không, thầy Cường theo học tại Đại chủng viện Thánh Patrick ở Menlo Park, rồi thụ phong linh mục năm 1999 khi được 32 tuổi. Sau đó cha Cường làm cha phó, cha sở và đậu thêm bằng cử nhân về truyền giáo tại Đại chủng viện Thánh Tâm ở thành phố Detroit năm 2020. Từ năm 2017, cha Cường làm đại diện giám mục về các cộng đoàn sắc tộc và từ 5 năm nay là tổng đại diện của giáo phận San Diego, có hơn 1.428.000 tín hữu công giáo. Cùng được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận này, hôm 6 tháng 6 năm 2023, có Đức cha Felipe Pulido, 53 tuổi, gốc Mexico. Đức cha Michael Phạm Minh Cường, hiện là giám mục thứ hai gốc Việt tại Mỹ, sau Đức cha Thomas Nguyễn Thành Thái, 70 tuổi, sinh trưởng tại Nha Trang và từ 6 năm nay làm giám mục phụ tá giáo phận Orange, cũng thuộc bang California.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích đào sâu và thực hành đạo lý xã hội. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là các chuyên gia, đào sâu, phổ biến và thực thi đạo lý xã hội của Hội Thánh Cộng Giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua dành cho các thành viên hội năm thứ 100 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hội này. Đây là một tổ chức quốc tế được thành lập sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai công bố thông điệp Centesimus Annus kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum Tân Sự do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành như thông điệp xã hội đầu tiên. Trong thông điệp năm thứ 100 công bố sau khi chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ, Đức Gioan Paulo thứ hai phát họa một liên kết mới giữa kinh tế thị trường và giáo huấn xã hội cộng giáo. Tổ chức năm thứ 100 có trụ sở tại Vatican, nhưng có các chi nhánh miền ở nhiều nước Âu, Mỹ và Australia. Chủ tịch của hội hiện nay là bà Anna Maria Tarantola, nguyên là phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Italia, và sau đó làm chủ tịch đài truyền hình RAI của nước này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của hội vì đã dấn thân phổ biến đạo lý xã hội cộng giáo và khích lệ họ góp phần vào tư tưởng và hành động giúp phát triển một cộng đoàn đồng hành tiến về hòa bình. Đức Thánh Cha liệt kê những đề tài chính yếu trong các hoạt động của hội năm thứ 100 trong 3 thập niên qua như đề cao vị trí trung tâm của con người, công ích, tình liên đới và nguyên tắc phục đới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng tái phủ nhận thứ kinh tế giết người, tạo ra những người bị gạt bỏ. Ngài nhắc lại lời cảnh giác của Chúa Giê-xu không thể làm tôi hai chủ, đồng thời Đức Thánh Cha chống lại những hậu quả tàn hại của đế quốc tiền bạc như cưỡng bách di cư, nạn buôn người, ma túy, chiến tranh và bạo lực. Đối lại những điều đó, Đức Thánh Cha mời gọi đương đầu với thách đố kiến tạo một thế giới, trong đó mỗi người có thể tìm được chỗ của mình. Đức Thánh Cha nói, nhiều người trong anh chị em đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. Anh chị em biết rõ điều có thể giúp ích cho tất cả mọi người, đó là nghĩ đến việc đặt con người ở vị trí trung tâm, không hạ giá trị của công nhân và tìm kiếm thiện ích cho tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở, việc chăm sóc môi trường và quan tâm đến người nghèo, hai điều này hoặc cùng đứng với nhau hay là cùng ngã xuống. Xét cho cùng, không ai tự cứu thoát một mình, và sự tái khám phá tình huynh đệ và tình bạn xã hội là điều quan trọng để không rơi vào thái độ cá nhân chủ nghĩa làm mất niềm vui sống.
Xin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, tại tòa giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi cho hơn 60 em học sinh, con của những người có hắc và con của những người khuyết tật. Mục đích ngày vui chơi là để thắp sáng ước mơ trong các em, cũng như tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục nhân bản và các kỹ năng sống, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và tập làm việc nhóm cho các em qua các trò chơi tri thức và các trò chơi dân gian. Hiện diện trong ngày vui của các em có Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Caritas Lạng Sơn, nữ tu Maria Angel Phú Yên Nguyễn Thị Mai, chuyên trách ban khuyết tật, nữ tu Maria Trần Thị Khuyên, chuyên trách ban HIV, cùng các bậc phụ huynh của các em và các cộng tác viên. Gặp gỡ các em và các bậc phụ huynh, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng các em nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi. Ngài cầu chúc các em luôn sống vui tươi, chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ. Ngoài ra, Đức Cha còn giúp các em ý thức giá trị của bản thân, cố gắng vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào để trở thành những người tốt, những người có khả năng để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Caritas Lạng Sơn, cũng gặp gỡ, chúc mừng, động viên khuyến khích các em vươn lên trong học tập. Kế đó, các em tham gia các trò chơi để giúp các em tổng hợp những kiến thức về tự nhiên, xã hội, cũng như những kỹ năng sống. Cuối buổi gặp gỡ, một em đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha Giuse, cha giám đốc và quý sơ trong ban Caritas giáo phận đã tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi cho các em thật ý nghĩa. Các em mong muốn có nhiều dịp như vậy để được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau, cũng như để xóa tan những khoảng cách, sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người có hắc, cũng như sự mặc cảm, tự ti của người khuyết tật, giúp họ vươn lên mỗi ngày trong cuộc sống.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hiệp Quốc tố giác ít nhất 120.000 trẻ em bị giết hoặc tàn phế vì chiến tranh. Theo tổ chức UNICEF, Nhi đồng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, trong vòng 18 năm qua đã có ít nhất 120.000 trẻ em bị giết hoặc bị tàn phế vì chiến tranh. Bình quân 20 em lâm vào tình trạng này mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, Liên Hiệp Quốc đã xác nhận được 325.000 vụ vi phạm nặng nề trong các trẻ vị thành niên trong các cuộc xung đột tại Á, Phi, Trung Đông và Mỹ Latin. Ít nhất 105.000 trẻ em bị bắt đi lính, hơn 30.500 vụ bắt cóc và có 16.000 vụ cưỡng hiếp. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc đã kiểm chứng được hơn 16.000 vụ tấn công các trường học và nhà thương, cũng như hơn 22.000 vụ các trẻ em không được săn sóc về nhân đạo. Bà Catherine Russell, Tổng giám đốc tổ chức UNICEF, nói rằng, những vụ vừa nói trên đây chỉ là những vụ kiểm chứng được, rất có thể con số trong thực tế còn cao hơn nhiều. Ngoài ra, nhiều triệu trẻ em phải tản cư, rời bỏ nhà cửa và cộng đoàn, mất bạn hữu hoặc thân nhân, hay tách rời khỏi cha mẹ và những người chăm sóc các em. Mỗi một cuộc chiến, xét cho cùng, là một cuộc chiến chống lại các trẻ em. Tình trạng chiến tranh xung đột có những hậu quả tai hại thay đổi cuộc sống của các trẻ em. Tuy biết rằng cần phải hành động để bảo vệ các trẻ em khỏi chiến tranh, nhưng thế giới hành động không đủ trong lĩnh vực này. Bà Russell cũng cho biết, năm này qua năm khác, Liên Hiệp Quốc vẫn thiết lập hồ sơ tài liệu về những cách thức tàn ác, thê thảm, quá nhiều khi có thể lường trước được, qua đó cuộc sống của các trẻ em bị tước bỏ. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ bảo đảm cho các trẻ em khỏi phải trả giá vì chiến tranh của người lớn và có những hoạt động can đảm, cụ thể, cần thiết để cải tiến việc bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Trong bối cảnh trên đây, tổ chức UNICEF đã hỗ trợ việc bảo vệ hàng triệu trẻ em bị thương tổn trong tình trạng xung đột được cải tiến an sinh, kể cả qua sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và nâng đỡ về tâm lý xã hội. Xử lý những trường hợp bảo vệ trẻ thơ, giúp tìm kiếm và đoàn tụ gia đình, cũng như những dịch vụ dành cho các trẻ em sống sót sau bạo lực.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh truyền chức giám mục cho trưởng nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha. Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ để phong chức giám mục cho Đức Cha Diego Ravoli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, kiêm đặc trách cho đoàn Sistina của tòa thánh. Đức cha Diego Ravelli, người Ý, năm nay 58 tuổi, nguyên là chánh văn phòng tại sở từ thiện của Đức Thánh Cha, nay là bộ bác ái, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm trưởng ban nghi lễ phụng vụ của ngài hồi tháng 10 năm 2021, kế nhiệm Đức ông Guido Marini được bổ làm giám mục giáo phận Tortona ở miền Bắc Ý. Ngày 21 tháng 4 năm nay, Đức ông được Đức Thánh Cha nâng lên hàng giám mục. Đồng tế với Đức Hồng Y Parolin có nhiều giám mục khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, và Đức cha Guido Marini, vị tiền nhiệm của Đức Tân Giám Mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhắn nhủ rằng, lễ thụ phong giám mục của Đức cha diễn ra vào đầu một ngày năm mới cam go và khó khăn, với những chia sẻ về chiến tranh huynh đệ tương tàn cho đến chiến tranh mới nhất ở Ukraine gần đây. Đức cha cũng như tất cả các mục tử được yêu cầu thi hành một sứ vụ không biết mệt mỏi, hòa giải và an ủi, khích lệ và nâng đỡ trên con đường đời đối với bao nhiêu người dường như là cơ cực và nặng nề, khó có thể chịu nổi trong tình thương. Khẩu hiệu của vị tân giám mục là Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, cũng là tựa đề tâm huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó ngài viết, niềm vui tin mừng làm đầy tâm hồn và trọn cuộc sống của những người gặp gỡ nhau với Chúa Giêsu. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Caritas Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức hội chợ cho trẻ em khuyết tật. Chủ nhật ngày 4 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Thạch Đức, Ban khuyết tật và Ban HIV trực thuộc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức hội chợ cho các trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại giáo hạt Thanh Oai và các mái ấm trong Tổng giáo phận nhân dịp quốc tế thiếu nhi. Trong ngày vui này, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức chương trình hội chợ dành riêng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, không phân biệt tôn giáo. Ngày hội chợ là dịp để các em được đến gần Chúa Giêsu hơn, được hòa nhập cộng đồng, được yêu thương và chăm sóc. Đến với hội chợ, các em được gặp gỡ, giao lưu, được tham dự thánh lễ cùng với thiếu nhi giáo xứ Thạch Bích. Sau thánh lễ, cha Phêrô Trần Văn Kiệt, chính xứ Thạch Bích, đã khai mạc chương trình hội chợ cho các em. Dưới sự hướng dẫn của quý sư phụ trách, sự nhiệt tình của các cộng tác viên, tình nguyện viên, các em được hòa mình vào các gian hàng ẩm thực, mua sắm và thả mình vào trò chơi. Sau cùng, hồi hộp với những lá số may mắn trên tay, các em bước vào phần chơi con số may mắn. Ngày vui chơi của các trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhân dịp quốc tế thiếu nhi, tại giáo hạt Thanh Oai và các mái ấm trong Tổng giáo phận Hà Nội, đã kết thúc trong niềm vui tươi, hồn nhiên, được thể hiện rõ nét trên gương mặt các em.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chứng kiến nhiều cảnh đời đau thương và gian trá, nhà hiền triết nọ đứng ra giữa phố chợ rao bán sự thật. Ông nói, mời mọi người mua sự thật, mua một, tặng hai. Một chính trị gia dừng lại và hỏi, làm sao để mua được sự thật, giá bao nhiêu? Nhà hiền triết đáp, giá của sự thật là sự thật. Khi mua sự thật, ông sẽ được tặng thêm tự do và hạnh phúc. Cứ mỗi tối, trước khi đi ngủ, ông cần phải trả lời ba câu hỏi sau. Tôi đã sống đúng sự thật chưa? Tôi có dám sống cho sự thật không? Tôi có sống vì sự thật không? Cái giá để trả cho sự thật là ông phải phục vụ và bảo vệ sự thật. Như thế, ông sẽ có được sự thật và còn có tự do hạnh phúc nữa. Chính trị gia đem món sự thật về nhà. Ông bắt đầu sống với ba yêu cầu trên. Nhưng, chỉ vài hôm sau, ông đem sự thật ra trả lại nhà hiền triết. Vì hàng ngày, ông thường phải luận bàn về chiến tranh, tìm thế lực, phe nhóm khiêu chiến để bán vũ khí, tăng lợi nhuận. Ông chưa dám lên tiếng bênh vực cho những nạn nhân vô tội, chưa can đảm bảo vệ người nghèo. Đối với ông, tiền bạc và quyền lực thì hấp dẫn hơn sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, hạn từ sự thật còn được gọi là chân lý. Đó không phải là vật thể cho ta cầm nắm, nhưng là khái niệm giúp ta tin tưởng, hành động như là nguyên lý sống. Chân lý cũng không phải là mớ lý thuyết người thầy giảng dạy trong lớp học. Chân lý là một thực tại, chỉ có thể trải nghiệm được ngang qua cuộc sống. Có thể nói, chân lý là sự thật đang diễn ra hàng ngày, luôn hiện hữu ở bất cứ nơi đâu, cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe và có tâm hồn để chứng nghiệm. Kẻ nào sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình là người ấy đang bước đi trên con đường của đạo để đạt đến chân lý. Nói một cách cụ thể hơn, chân lý ví như ánh bình minh tỏa ra những tia nắng ấm áp, đem đến cho vạn vật sức sống mới. Chân lý ví như bầu khí một gia đình yêu thương đầm ấm. Có người mẹ hiền luôn tận tụy chăm sóc những đứa con nhỏ. Chân lý là lời trao duyên của đôi tình nhân. Chân lý là tất cả những gì con người đang khát vọng và nỗ lực để sống trọn ơn gọi làm người. Chân lý cũng là những nỗi phiền muộn, những khắc khoải chờ mong tiến về nơi hạnh ngộ bình yên. Chân lý vô hình vô tướng, nhưng thấm đẫm từng thớ thịt, từng mạch máu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đang biểu hiện chân lý sự sống. Chân lý là sự vĩnh cửu trong những điều hữu hạn. Chân lý đó được tích chứa trọn vẹn trong Đức Giê-xu, Đấng đã vì yêu thương loài người đến nỗi hiến dâng mạng sống mình. Chúng ta chỉ có thể biết được chân lý khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu và thực hành những điều Người khuyên dạy. Trong Tin Mừng, một người thanh niên giàu có đến xin Đức Giêsu dạy phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời. Đức Giêsu đã khuyên anh tuân giữ điều răn mến Chúa yêu người, đồng thời bán hết tài sản anh có, phân phát cho người nghèo, và anh sẽ được kho tàng trên trời. Anh thanh niên đã bỏ đi, đã từ chối chân lý, vì anh không thể thoát khỏi sự quyến luyến của tiền bạc. Anh coi giá trị của chân lý rẻ hơn khối của cải anh đang có. Điều đó cho thấy, chân lý sự sống được trao tặng cho từng người chúng ta, với tất cả sự tự do đón nhận hay khước từ. Chân lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của mọi thói hư tật xấu, của tội lỗi, của sự chết, và hướng chúng ta đến tương lai tròn đầy viên mãn trong Đức Giêsu. Trên bước đường đi tìm chân lý, có những lúc chúng ta cũng buồn rầu bỏ đi, vì chúng ta thiếu lòng yêu mến, thiếu tinh thần phục vụ. Chúng ta cần trút bỏ mọi nỗi ngờ vực, bỏ đi cái tôi hẹp hòi ích kỷ, mà quảng đại dấn thân phục vụ Chúa qua tha nhân. Chúng ta đang sống trong một xã hội bị phân rẽ bởi sự thù địch, bởi sự xấu và tội lỗi. Chỉ có Chúa Giêsu mới giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi hoang mang sợ hãi, khỏi mọi thứ ràng buộc rối ren. Muốn vậy, chúng ta phải bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ thiết thân với Đức Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là nguồn chân lý, xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương phục vụ, để chúng con được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, được sống tự do và hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm chân lý ở hình thức bên ngoài, nhưng luôn đi đến tận chiều sâu, chiều rộng và chiều cao thực sự của lòng kính mến Chúa và yêu thương con người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.